Việt Tấn xin thân ái kính chào quý giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và thưa quý vị, chương trình Trong Nhà Ngoài Phố như thường lệ được trở lại vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và mời quý vị gọi vào để cùng tham gia chương trình với số điện thoại nhiều nhất để tham gia các chương trình trực tiếp trên đài phát thanh 1600 AM là 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi xin nhắc lại thế là chúng tôi không nhận đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở thương mại nào, một department nào để chia sẻ. Quý vị có thể giấu tên những nơi này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. 817-899-4110, 817-899-4110. Và xin được kính chào Tái Ngột của anh Trương Minh Đẳng ạ.
Trước hết xin chào tất cả quý vị khán giả đài 600 và hân hạnh chào Việt Tấn.
Thưa anh, hôm nay anh khỏe không ạ?
Thì cũng còn thở, hơi thở cũng bình thường. Tỉnh thở thì cao máu một chút xíu thôi.
Dạ vâng, cái đó cũng bình thường anh.
Trên 60 tuổi mà người nào không có bệnh là người đó không có bình thường.
Anh nói vậy cũng không đúng, nhiều người 60 còn khỏe lắm anh.
Còn
vậy thôi.
Còn sống còn khỏe thì mình còn vui vẻ vậy đó.
95, okay. 95 là được rồi anh
ha. Ê, sống cỡ đó là tiêu rồi.
Dạ vâng.
Nó sống lâu rồi. Dạ, ok.
Dạ vâng,
8, nó 7. Có nhiều chuyện. Dạ. Xin mời. Nếu chưa có người nói, nó có rất nhiều chuyện để nói cho đồng bào biết gì này.
Dạ vâng, xin chào khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello, cho biết quý danh luôn ạ. À. Và một lần nữa 817-899-4110, 817-899-4110. Quý vị có thể gọi vào ngay từ bây giờ. Dạ vâng, xin chào khán giả đầu tiên trong chương trình. Hello, cho biết quý danh luôn ạ. À.
Dạ, tôi tên là Thúy, tôi muốn nói chuyện với ông Kiều bên ảnh.
Mời bác Thúy, mời bác.
Chào bà. Dạ, bà bắt đầu đi. Dạ.
Dạ, tôi chào ông ảnh, tại lúc trước tôi có nói chuyện với ông rồi.
Dạ rồi, bà tiếp tục đi. Dạ.
Bà Thúy.
Ồ, tại bây giờ tôi nghe thấy cái ông bác sĩ ở trên máy bay bị kỳ thị người Việt Nam.
Right.
Tôi nói cho ông nghe, tôi cái cây của tôi ở trên cốt hôm trước tôi có nói chuyện với ông đó.
Right.
Tôi bị kỳ thị quá trời quá đất luôn. Ông coi ông tòa đó, mấy ông tòa đó thì quốc lắm. Ông ấy xử cho tôi không có cái gì trở ngại, tôi rất hài lòng với mấy ông tòa mà cái nhân viên.
Right.
Đó. Tôi có một cái sự trở ngại với cái bà nhân viên ở tòa số 2 ở trên đao tao qua quần. Bà là người, bà là người cho cái cốt đi mà ở trên phiêu cốt gửi tôi sang bên tòa 2 đó. Tôi thì ở trên phiêu cốt thì mấy ông tòa phiêu cốt thì nói tôi thì nên 2 cốt thì được 300 mấy chục ngàn, nhưng mà tôi đau quá tôi không muốn đi 2 cốt lâu quá. Tôi nói no, tôi muốn đi xuống cái cốt này, cốt nhỏ này để cho tôi được mau rồi tôi đi giải phẫu. Ông coi tôi đến đó, bà giữ hồ sơ tôi tới 6 tháng, nó quá hạn đi rồi. Rồi cái tôi mới nóng ruột quá, tôi nói trời đất ơi, nếu mà tôi biết chờ lâu như vậy thì tôi đi lên tòa trên đặng tôi có mấy trăm ngàn, chứ không tôi xuống tòa này có 200 ngàn mà bây giờ này không cho tôi ra tòa nữa. Thế tôi nghĩ đến tôi nói với cái bà manager ở tòa 2 đó, tôi nói bà ơi, tại sao hôm đó tôi đến đó, bà biểu tôi dần no, bà không có nhận cái cây của tôi, tại cái cây của tôi mấy trăm ngàn, phải đi lên 2 cốt mà tôi nói no, tôi biết vậy rồi, nhưng mà tôi đau lắm, tôi muốn đi đây cho mau, đặng tôi được tiền rồi tôi đi giải phẫu rồi,
yeah.
Xong rồi, đặng tôi trở lại tôi đi làm. Rồi cái tôi mới nói với cái bà manager vậy, bà nói tôi chỉ là người giữ hồ sơ của bà thôi. Còn cái chuyện mà cốt đê đó là cái bà kia, tức là bà cái là bé đi cái gì đó mà tôi không biết tên bà. Tôi gọi
bà ơi, bà ơi, bà biết tên bà nói cũng không được đó thưa bà.
Bây giờ tôi nói, tôi hỏi bà câu vậy đây, khoa. Tất cả khi bà ra cái tòa lớn như vậy đó, bà có luật sư. Thì tại sao bà không để luật sư bà là...
Để yên, tôi nói ông nghe, tôi đi mướn luật sư rồi. Tôi đi đến Arlington, tôi nói với ông Andy Nguyễn rồi. Ông Andy Nguyễn liên lạc với trên tòa rằng cô Nguyễn Thị Thúy này, tôi muốn nhận cái cây của ông. mà trên tòa nó không có cho tôi, ông anh gì nó lấy cái cây của tôi, nó bắt tôi làm một mình thôi, mà tôi chị anh Văn đâu có giỏi gì, rồi cái như vậy nó bắt tôi xong đẻ quá hàng xong
bà ơi. Bà ơi,
bây giờ bà gọi điện thoại nói chuyện riêng với tôi đi.
Bà nói tôi tiện tới nhiều người quá, cũng trên này cũng không có được tiện thưa bà. Bà có thể gọi riêng nói chuyện với anh Trung Minh Ẩn sau phần nói chuyện sau này chương trình không thưa bà?
Bà gọi tôi nói chuyện riêng đi, tôi coi có gì tôi làm được tôi giúp bà.
Số điện thoại bà ghi có viết đó chưa? Bà có viết đó chưa? Bây giờ tớ hỏi bà có viết chưa? Đà, bà có cây viết thì bà bắt đầu bà ghi nhé. 817. Bà không ghi là mất số đấy. 817 884-1693 884-1693. Bà gọi sau chương trình nhé bà nhé. Cảm ơn bà, xin chào bà nhé. Vâng, Tấn đã bye bye bà là vì thời gian của bà nói chuyện về cái vấn đề của bà rất là dài, mà chương trình thì rất là nhiều người đang chờ đó thưa bà. 817-899-4110 817-899-4110. Xin được cho biết quý danh ạ. Rồi, cho biết tên của chị luôn.
Dạ, anh Tân Tâm, chào chị Tấn.
Mời cô Tâm.
Dạ, chú Ẩn cho con hỏi. Nếu khu vực mình bị mưa đá đó, thì con có nghe nói là mình thấy ở nhà mình tự leo lên coi hay là mình kêu người ngoài, có nghe nói
dạ, không. Khi nào bị mưa đá, mình nhờ một cái công ty mà chuyên môn mưa đá nó coi. Nhưng mà trước khi coi á, cô phải như là hỏi rõ ràng thì mình nói chuyện đó, mình thâu băng chứ đừng có để sau này nó tính tiền đó. Ok, cô nói kêu tôi rồi mà cô không có chịu làm tôi, cô phải trả tôi 500. Đã nhìn gặp những người rồi hợp này rồi. Còn cái chuyện mà mình leo nóc nhà, từ khi ông chồng mà ông giỏi ông, hay là nhà mình mà 2 tầng thì nó cao quá, đừng có bao giờ try vấn đề đó mà mình không có nghề nghiệp, té gãy giò tiền bệnh viện nhiều hơn tiền đền mưa đá. Tôi với cô á, nếu cái nhà xung quanh cái vùng nó bị mưa đá nặng và khi cô ở nhà nghe mưa đá giọng như nóc nhà, gọi một cái company nào chuyên môn làm nóc nhà. Nhưng trước khi gọi company đó, làm ơn vô chỗ bbb.com check coi company này có gian lận hay không. Nhiều người bị trong vấn đề mưa đá này mất tiền mà mất của luôn. Ok nha.
Dạ, chị ơi, chị Tấn nói thêm chị này, vấn đề này có nhiều người đã bị phiền muộn lắm. Thì chị gọi một cái công ty nào mà free, Tấn dùng cái chữ free SMA, tức là không coi mái nhà của mình mà vô điều kiện đó, tức là chị làm không làm cũng không sao. À, thì chị hãy coi kỹ chứ đừng ký giấy tờ gì cái người mà leo nóc nhà của mình nha. Còn người nào bắt chị ký giấy tờ đó, thì chị nói là dạ, thì chị coi lại là free SMA là không có một cái giấy tờ gì cần phải ký hết. Đó.
Còn nếu mà chị muốn chắc ăn á, thì trong lúc nói chuyện chị thâu băng họ dùng điện thoại nha. Để đừng nhớ mắt không phiền à. Rồi, cảm ơn.
Mình thâu băng, mình đưa điện thoại, mình thâu chị, mình cho họ biết thôi mấy chú.
Chị ơi.
Dạ, không cần cho biết.
Dạ.
Cái người mà SMA cái máy nhà cho chị đó, thì chị cứ nói là họ là cho mình chị có giá luôn, nếu mà thay máy nhà vậy bao nhiêu. Chứ không, còn nếu mà chị nói chị có thể liên lạc thẳng với bảo hiểm, cũng không sao. Mà họ liên lạc cũng được, nhưng mà free SMA. Không có một cái điều kiện gì hết nếu mà mình không làm với họ.
Dạ.
Rồi ha, chúc chị may mắn nha.
Dạ cảm ơn, Tấn cảm ơn chú Ẩn nhiều.
Chào chị. Cái vấn đề mái nhà theo em biết á, cái chữ free estimate ở đây á, là nhiều người được gọi tới họ mừng lắm anh. Mà có nhiều người họ gọi tới á, thì có một số họ sợ tốn công của họ đó, thì họ cũng phải bắt ký giấy tờ là phải làm với họ, hoặc là họ chót bao nhiêu tiền. Thì mình ở ngoài nhiều công ty lắm mà, thành ra mình có quyền lựa chọn. Phải không thưa anh?
Đúng đúng, tại vì Tấn biết không, nhưng mà nhiều người cũng tiếng Anh thì không biết, họ đưa tờ giấy ký nói ok bà ký vô đây để cho biết là tôi được quyền phép leo nóc nhà bà, cái đó có chị Tấn. Nhưng mà trong đó, đó cái tờ giấy đó một khi ký rồi nó có những cái điều kiện, chẳng hạn nếu bà không làm với tôi thì cái số tiền mà tôi lên estimate á, còn cái nghĩa là đại khái, nếu mình không biết nói tiếng Mỹ thì kiếm người nào biết nói tiếng Mỹ nói chuyện người ta. Đừng cái gì cũng vết á, là dính nợ, và nhất là không bỏ chữ ký vô bất cứ cái gì hết.
Dạ vâng. Thì thậm chí có nhiều người họ làm đàng hoàng lắm. Họ lên nóc nhà xong rồi họ coi từng cái cánh cửa sổ của mình có bị đá nó đập vô nữa không, để họ chấm 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 rồi họ chỉ cho mình cách lem insurance luôn. tức là những cái cửa sổ, rồi những cái máng xối, rồi những cái fireplace, tức là những cái lò bếp, lò mà sưởi ở ngoài đường anh.
Rồi mà hàng rào rồi luôn vậy Phấn.
Dạ, dạ, họ kỹ tới mức độ như vậy đó. Nhiều người may mắn được cái người đàng hoàng như vậy. Còn mà nếu nếu không thì chắc mấy nhà thôi, nhưng mà thật sự là chắc phải chắc hết.
Dạ.
Dạ.
Chứ mà mấy cái store ở ngoài sân thì Phấn mưa đá cũng phải đền luôn.
Dạ vâng. Dạ đúng vậy ạ. Xin được chào vị khán giả tiếp theo nè. Hello, cho biết quý danh luôn ạ.
Dạ, alo, alo cậu.
Dạ, cho biết tên luôn. Dạ, tôi nghe đây ạ.
Tôi là cô Tạ đó.
Dạ, cô Tạ, mời cô Tạ.
Tôi có thằng con đó, nó là handicap đó cậu. Mà trên tòa ở đằng Đà Lạt nó gửi cái giấy về, cũng như biểu nó đi lên trên tòa đó cậu. Mà rồi nó nói nghe không có được vậy trơn, mà tôi nhiều khi tôi nghe nó còn không được, mà rồi làm sao mà nó đi tòa, làm sao mà có thể nào mà nói cách nào cho nó đừng có đi được không cậu?
Mời anh nội.
Ba tức là bà nói là tòa mời là làm
bội thẩm,
làm bội thẩm đoàn phải không?
Dạ.
Dạ, dạ đúng rồi đó.
Ok, rồi đây là vấn đề tôi muốn nói, sẵn đây tôi nói luôn. Ok, cái vấn đề làm bội thẩm đoàn đó, khi tại vì con bà có quốc tịch thi đậu rồi, do đó nó bắt con bà đi làm bổn phận công dân. Nhưng mà đúng ra cái người thi quốc tịch á, là cũng phải có trình độ Anh ngữ, nhưng mà trình độ Anh ngữ mà yếu á, thì không thể nào làm bồi thẩm đoàn được. Bồi thẩm đoàn là cần người hiểu và rành tiếng Anh để xử người ta. Do đó, nhưng mà con bà một khi kêu á, là bắt buộc phải ra tòa. Ok không? Ra có thể ra buổi sáng, cái buổi trưa nó đưa lên tòa người ta hỏi, mà thấy cái tiếng Anh quá dở, người ta sẽ bắt đầu người ta cho cậu đấy về. Còn nếu không đi á, có thể bị phạt tối đa là hình như 500 đồng. Ok? Do đó bắt buộc phải đi.
Mà tôi nói cậu nghe, thằng con tôi hồi xưa là nó theo viện mẹ công dân Mỹ, nó theo luôn rồi đó, nó còn nhỏ mà.
Dạ vâng.
Dạ nếu nó từ mẹ nó công dân Mỹ, tức là tiếng Anh nó giỏi, không có nói gì ta. Nó đã đi qua đây đi học rồi.
Nhưng mà, bị cô nói là con của cổ bị handicap, thưa anh Nận.
Ồ, handicap mà có tờ giấy á, thì mình gửi kèm cái copy của handicap lên trên đó là người ta exam cổ ra ngay tại chỗ liền. Phấn tôi không nghe không rõ.
Dạ vâng. Cô ơi, cô chứng nhận cái giấy mà handicap của con của cô gửi lên ngược lại cho địa chỉ của tòa đó cô.
Dạ.
Dạ vâng.
Dạ.
Cô ha.
Khoan bà Dallas ta đang copy.
Tôi ở Gia Lành cậu.
Ok, trên Dallas gửi trên đó cho anh ta. Ok nha.
Rồi, xin chào.
Dạ, cảm ơn.
Ngay cả bà nếu, ngay thêm cái nữa, quay. Nếu bà đó là người mẹ mà trong giấy tờ bà là guardian, tức là người coi cái người handicap này đó, bà được quyền là từ chối đi làm bồi thẩm đoàn luôn. Ok nha.
Xin chào bà.
Cảm ơn.
Hôm trước cũng có người gọi em nhận được cái giấy đó mà mất tiêu rồi, họ lo sợ lắm. Không biết là có sao không, thì em nói với họ luôn là hồi trước thì Tấn có nói chuyện với anh Trương Nguyễn một lần, với em cũng bị một lần mất cái giấy, nhưng mà tới giờ em thấy cũng sao.
Không, thì... không sao, nhưng mà làm hoài á.
Dạ không, sao. Ý em chấn an chỉ là lần đầu tiên chỉ làm mất giấy, thì em nói em cũng mất giấy cũng không sao. Em bữa giờ cũng chưa thấy ai gửi giấy về phạt, thì hên xui. Thì em chấn an chỉ là như vậy.
Dạ. Vấn đề này vậy Tấn. Trong vòng 2 tuần nay đã có những cái tên mà gian xảo lợi dụng cái vấn đề này làm tiền người ta rồi.
Dạ vâng.
Mà người Việt Nam chưa bị, mà người Mỹ đã bị rồi. Thí dụ như nó vô trong cái hồ sơ người nào có mặt bồi thẩm đoàn, người nào không làm, họ gọi điện thoại lại nói đây là ở tòa, cơ quan mặt sổ, tức là cảnh sát của tòa. Bà đó đã vắng mặt 2 lần ở tại tòa, mỗi lần là bị phạt 500, bà không có bị bắt thì mua 2 cái money order hoặc là ra ngoài quên mặt mua cái thẻ đó như Tấn. Gửi cho tôi, thì bữa trên TV đài số 5, một ông người Mỹ đã tốn hết 1.000 đồng và cô kia tốn 500. Thì sẵn đây tôi dặn quý vị luôn, có thể là quý vị không ra tòa, quên ra tòa, thì có người gọi lại nói là bà thiếu 500 đồng còn không thì bắt. Quý vị nhớ là không bao giờ trả số tiền này, gọi ngay sở cảnh sát ngay tại chỗ. Đây là cái scam. Tại vì một khi muốn quý vị bị phạt rồi đó, tòa trên đó sẽ gửi cái giấy của tòa án ở Dallas County về, nói là bà contempt of court by not show up, tức là không có trình diện tại tòa. Do đó quý vị nào nhận được những cú điện thoại yêu cầu trả tiền còn không bị bắt á, làm ơn đừng trả tiền, dùng gọi ngay cảnh sát. Ok?
Dạ vâng, sẵn Tấn nói luôn là có nhiều người đang vẫn còn bị lừa cái vụ mà tiền gas, tiền điện với lại Western Union với lại những trường hợp như anh Ẩn vừa nói đó. Cái nào mà giấy gửi về hay là gọi điện thoại mà hăm dọa này kia nó bắt trả tiền liền bằng Western Union hay là gửi bỏ vô cái địa chỉ account hay là bỏ bằng credit gì đó. Tất cả đều là 99.9% là gạt. Thành ra quý vị không cần phải lo sợ mấy cái trường hợp mà gọi điện thoại hoặc là nói chuyện với quý vị hăm dọa. Tất cả trên giấy trắng mực đen, tức là gửi cái bill, cái thư từ gì về, rồi mình phải gọi lên cái số 1-800 của cái account của mình, chứ không phải là gọi số của người ta nữa. Phải không thưa anh?
Đúng.
Số account của mình là lúc nào tiệm nail cũng vậy, phải để ở trước mặt là số account điện nè, số account gas ở nhà nè, mình phải để trước mặt. Ai có gọi hăm dọa gì hết á thì
đừng bị gạt mấy cái đó, tức lắm gì tấn.
Dạ đúng. Thành ra quý vị phải có hết từng cái credit card đó.
Đi casino không tức mà cái tiền nó tức lắm à.
Thậm chí là credit card đó là nhiều người phải kỹ á, họ chụp hình hết những cái credit card của họ là số số 1-800 customer service đó, lỡ có bị mất cái số cái thẻ đó là họ biết cái số họ gọi liền. Họ còn kỹ đến như vậy. Còn cái vấn đề mà trả tiền qua Western Union với lại trả vô account liền cho cái bọn hăm dọa đó đó. À, giống như nó giả bộ là FBI, giả bộ là Marshall như anh vừa nói. Rồi công ty điện nó cúp điện liền, cúp ga liền. Cái trường hợp này xảy ra khắp nơi ở trên nước Mỹ luôn. Thành ra quý vị nhớ là cái gì bắt đi làm liền, trả tiền liền là no. Rồi chỉ vậy thôi chứ không có bị cúp điện đâu phải không thưa anh?
Dạ rồi, nhưng mà nhớ ghi số điện thoại đó là báo cáo cảnh sát dùm.
Dạ vâng, okay. Xin được chào bây giờ tiếp theo ạ. Chào biết quý danh ạ.
Hello.
Dạ vâng.
Hello.
Dạ xin
chào. Xin chào. Xin chào. Xin chào.
Chú dặn máy nhỏ là chú ơi.
Dạ. Hello. Xin chào. Xin chào. Xin chào.
Rồi chú nói đi chú.
Tôi không biết tôi chạy xe. Từ trên đường Hải Cương Sồ. Từ đó bên Thanh Thanh đổ xuống tới đường Carter. Thì tôi đi này xanh tôi chạy thẳng. Cái thằng nhỏ kia nó ở dưới đường New York. Cái chạy đường cũng đường Hải Cương Sồ mà nó... tới đó nó quẹo trái mà có mũi tên vàng, nó phải dừng xe cho xe tôi qua mà nó vừa nó chạy quẹo qua tôi sẵn cho nó, thì gọi cảnh sát tập kỳ phọt thì tới nữa tí sau cảnh sát nó lại tới, sau khi cảnh sát tập kỳ phọt rồi sao nó nói tôi cũng có lỗi nữa, cái nó làm sao vậy tới như nãy giải thích mình.
Ok, theo cái lời anh nói đó, anh đèn xanh chạy thẳng, thằng kia đèn vàng nhá đá, thằng kia lỗi hoàn toàn. Nó nói câu gì á, rồi bây giờ tôi như anh á, bây giờ cái chuyện đó lâu chưa?
Mới thấy
mấy đây. Ok, anh đã ra tòa chưa hay là đóng tất cả rồi?
Không, không có ra tòa lắm, chứ nó có phạt gì hết trơn á. Nó chỉ làm
rồi bây giờ
là tôi không có lỗi nữa.
Khoan, report nói là cái gì?
Là cảnh sát đụng như hai xe đụng nhau đó.
Mà report không. Nói sao mà nó có lỗi, nói anh có lỗi là nói làm sao?
Nó nói tôi không phải có lỗi, tôi không có lỗi nữa. Mà tôi mới thắc mắc là thằng bảo hiểm bên kia nó gọi là nó cạn, nó kêu tôi bồi thường 16% mày có lỗi.
No. Ok, bây giờ tôi hỏi anh câu nè. Hai xe có người nào bị thương không?
Không ai bị thương hết.
Vậy mà cảnh sát nó có làm report cho anh thì cái chuyện tôi thấy lạ. Cái đó nó không làm report.
Không, okay. ngoài đường anh có làm report anh.
Không, ngoài đường không làm report.
Nó kẹt xe.
Hả?
Tôi nghĩ nó kẹt xe nó cũng lại nó làm report.
No, không, nó làm là nó gọi xích nhiều qua, nó không làm report cảnh sát. Vậy bắt đa số thành phố bây giờ.
Nó có làm
vậy à? Nếu vậy á là anh hên. Nhưng mà nó không nói ai lỗi, nó nói người này nói người kia nói phải không?
Không, nó ghi chuẩn là tôi quan quay người.
Nói cái gì tôi nghe anh.
Anh ơi, anh điện thoại cái máy của chú nó để điện thoại cũng không rõ rồi, cái máy lớn quá. Bây giờ tôi nói tóm lại thưa anh, thưa chú, là bây giờ chú nói cái report của cảnh sát nói là chú có lỗi mà bảo hiểm phía bên kia nói là chịu bồi thường 60%, cái đó là quá vô lý, không bao giờ có chuyện xảy ra. Tấn đã bị gặp một cái trường hợp mà đòi bồi thường như vậy đó là do mấy ông trợ lý luật sư với mấy ông này kia làm ra mấy cái trò. Giống như là mấy cái ông mà assistant hay gì đó mà ông nói là bây giờ bồi thường, đã chấp nhận bồi thường rồi là phải bồi thường 100%, chứ làm gì có chuyện bồi thường 60%. Mà trong cái trường hợp này anh Ẩn.
Dạ, lỗi hoặc là không lỗi.
Không biết
ta. Bên kia cũng gọi lại tôi xử luôn. Nói ta bồi thường 60% mình chịu không, tôi nói tôi không chịu, tao không đâu có lỗi. Rồi nó cũng gọi là con nhỏ luật sư, nhân phòng luật sư của tôi làm đó. cũng lại nói bồi thường 60%.
À, cái chuyện này vô lý ông Nẫn. Nếu mà bồi thường là phải 100%, chứ làm gì mà có chuyện mà là lỗi mà bồi thường 60%.
Bây giờ tôi hỏi anh có insurance, nghe đây, anh có insurance mấy triệu, 2 triệu hay 1 triệu, 1 triệu rưỡi?
2 triệu.
2 triệu thì tại sao bên anh là cái người mà nó bắt phải đền 40%, bên anh là người chống cho anh, chứ anh lo gì chuyện đó? Hả?
Tôi thấy nó nói gì đó rồi, con nhỏ được chuyện, còn luật sư nó cũng nói luôn nữa. Nó bên kia đòi từ 60%. Cho nên luật sư nó muốn là tòa, nên nó nói...
Thôi bây giờ... Bây giờ tại vì anh có văn phòng, bây giờ nè,
có người đại diện luật sư
đại diện rồi á, thì anh để người đại diện lo. Còn đối với tôi á, một là lỗi, hai là không lỗi, chứ không có lỗi 60%. Ok?
Ok rồi chú. Dạ, rồi thôi chú nói chuyện với văn phòng luật sư của chú đi nha. Ok chú ha, dạ. Dạ. Anh đã có chuyện
là lỗi 60%, 30% là
em có một cái khi đụng xe lúc em mới qua Mỹ năm 92. Lúc đó em có biết gì hết trơn á. Người ta, em đang chạy thẳng, cái tự nhiên cái thằng xe truck của cái hãng delivery nó đụng em. Thì nó ve ra nó đụng, thì em trong Phật kinh em đâu có biết gì đâu. Có hồi đi cái ông trợ lý luật sư đó đó, cái ông người Việt Nam lai Tàu đó, là ổng nói là cái hãng bên kia đò chỉ có bồi thường có 60% thôi. Thì em nói trong bụng, nói trời lỗi là lỗi chứ làm sao mà em không đồng ý. Rồi cái ông đó đó, ổng cũng bậy bạ với người ta ở ngoài lắm. Ổng bỏ luôn cái khê của em luôn à anh. Tức là ổng không có liên lạc luật sư, mình đâu có biết tiếng Anh gì đâu. Cuối cùng lại em phải nhờ một cái người mà họ biết về luật đó, họ moi ra cái check của văn phòng bảo hiểm bên kia để sẵn trên bàn luôn anh. Tức là nó đã có sẵn hết rồi, nhưng mà tại vì á, lúc đó là tiền bao nhiêu bồi thường nó vô trong cái tiền của cái văn phòng luật sư. Rồi bên kia mới ký ra, mà mình không biết tiếng Anh cái thời đó, họ đâu có cho mình coi cái original mà của bảo hiểm nó trả cho họ đâu. Cái đó là ông trợ lý này ông muốn chi đình với mình, mà cái ông nó mang tiếng nhiều người sau này.
Rất là nhiều trường hợp đó vậy.
Rồi á, cuối cùng á là một người giúp em á gọi lên cái hãng bảo hiểm lại đó, là cuối cùng cái check mà nó đền cho chiếc xe em 7,000 còn đã có sẵn ở trong cái khế đó rồi mà chưa có send ra. Anh thấy anh thấy em có phải là cái vụ đó vô lý không? Mà cái người gọi dùm cho em là họ không phải là luật sư gì hết luôn á. Họ chỉ gọi, họ khiếu nại lại cho em thôi, mà tại vì họ biết tiếng Anh. Mà đó là cái trường hợp của em cách đây năm 92 đó nha.
Dạ Tấn ơi, bởi vậy ở đây cũng có những tên mà đại diện cũng đã từng đi tù rồi, cho Tấn hiểu không? Nên nhiều thứ ở đây lắm.
Không, cái thành đó thì em...
Quý vị.
Cái đó
dạ
thì
không, em... không. Vấn đề á, mà nói về đụng xe insurance á, nó có nhiều vấn đề lắm quý vị, dễ bị gạt nếu mà cái người mà làm cái văn phòng mà đại diện cho quý vị mà không có cái lương tâm đó gì tới. Cứ nói tôi lãnh được bao nhiêu, đa số thì complain vấn đề PIP. Tôi đưa PIP vô tới chừng cuối cùng tôi không lấy được đồng bạc nào hết.
Có nhiều người gian dối trong vấn đề này, em đồng ý điều đó. Và trước khi đến một cái văn phòng nào quý vị tin tưởng đó, thì phải giấy trắng mực đen ký xuống phần của tôi như thế nào và phần của quý vị như thế nào, phải rõ ràng. Đó là cái cách thức
đó
mà
là
bây
bao
giờ
nhiêu là già, đúng.
Rõ ràng
từng khuyên cái vấn đề đó,
giấy trắng mực đen và thậm chí còn thâu băng luôn á, thì chắc chắn. Nhưng mà quý vị nào mà lần đầu tiên đụng xe thì vẫn rất là rắc rối, là vì không có biết gì hết á, đôi khi cũng bị thiệt thòi. Tuy nhiên là hy vọng rằng mấy người nào đại diện mà để làm cho Việt Nam mình á, thì cũng làm ăn đàng hoàng chút xíu thì không có bị mang tiếng.
Dạ, có lương tâm chút giúp đỡ đồng bào mình khổ quá rồi.
Dạ, yeah. Xin được chào viện giả tiếp theo, người cuối cùng trong phần 2, phần 1 ạ. Vâng, hello, cho biết quý danh ạ.
Dạ, tôi tên Hòa đây, chú Thắng ơi.
Mời chú Hòa. Mời chú.
Tôi ở ra lệnh á, nhân cái vụ mà chú nó có cái ông nào ông hỏi vụ đụng xe là từ 60-80% đó.
Dạ.
Thì tôi cũng xin nói với chú là tôi có một người quen thân lắm, cũng cách đây lâu rồi. Bà đó, bà cũng bị đụng xe, mà chú Thắng với ông ấy nói phụ tá luật sư là kia đó, tôi không có gọi mấy người đó là phụ tá luật sư, mà mấy người đó là dẫn mối luật sư làm chứng ăn, nó gạt đồng bào mình dữ lắm. Tôi có một người quen, nó lại nó vụ vã mà nó nói xe đã bị đụng đó, mà hai bên hãng bảo hiểm cùng nhau lại thường, tức là giống trường hợp với ông nãy vừa nói rồi đó. Rốt cuộc thằng đó nó, thằng dẫn mối luật sư á, nó không cho bà, cho bà bạn tôi biết cái văn phòng luật sư là ông luật sư nào đó. Cái chuyện cuối cùng á, cũng như chú vừa nói đó, luật sư nó thường hết, bảo hiểm nó thường hết trơn rồi, của cái tiền TV đó, thằng đó nó lấy mà bà bạn tôi không được hưởng. Thành ra tôi nói cái chuyện này lên á, tôi mong ước những cái thằng dẫn mối luật sư á nó có chút lương tâm, cũng như ông Thắng cũng nói đó, ông mới nói đó, đồng bào mình khổ lắm rồi chú Thắng ơi, giúp nhau không được thì thôi đừng có lạm dụng cái vốn phá của người ta, bóc hột dựng chậm người ta.
Dạ vâng.
Dạ, rồi cảm ơn ông Hòa, nhưng mà trong cái giới mà đại diện luật sư đây cũng có một số người cũng có lương tâm lắm, anh hiểu không?
Ờ, nhiều lắm, nhiều lắm chứ không phải là nhưng mà con sâu làm rầu nồi canh, rất là nhiều người. Dạ. Rồi cảm ơn cho anh chú Hòa nha. Dạ.
Dạ.
Chúng tôi xin được trở lại trong phần 2 của chương trình, xin quý vị đừng rời máy ạ. Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố và mời quý vị tiếp tục gọi vào số điện thoại 817-8994-110, 817-8994-110. Chúng tôi xin nhắc lại không được đưa tên một cá nhân nào, một cơ sở nào, một tên của một department nào ra để chúng ta nói chuyện và quý vị có thể giấu tên. Quý vị nhớ dùng được cái chữ giấu tên của Việt Tấn, đây là quý vị có thể nói. Nhưng mà quý vị có thể giấu tên dùng. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Và như khi mà quý vị nói tên ra rồi á, thì Việt Tấn có thể cúp điện thoại của quý vị bất cứ lúc nào. Đó là cái nội quy của chương trình mà quý vị cũng không có cần phải phiền hay là phiền hà vì vấn đề tại sao mà gọi vô tôi bị cúp điện thoại. Tại vì quý vị phạm nội quy thì chúng tôi sẽ cúp điện thoại quý vị nhé. Vâng, cũng trong phần 2 và trở lại với phần nói chuyện của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn, và quý vị có thể tiếp tục gửi câu hỏi vào, gửi những chia sẻ vào. Xin được kính chào anh Trung Mẫn trở lại trong phần 2 ạ.
Xin chào Vĩ Tấn và chào quý vị trong phần 2.
Xin được chào vị thính giả mới gọi vô ạ. Hello.
Bye Trúc... bye,
à. Dạ, cho biết tên của chú luôn ạ.
Ok, tôi tên Phan.
Mời chú Phan. Dạ.
Ok, tôi có cái câu này để chia sẻ tất cả với bà con cô bác là về vụ mà mấy người phụ tá luật sư là không có làm ăn đàng hoàng đó, thì tôi có cái cây là giống như y chang như vậy. Người ta cứ hẹn tới hẹn lui mà finally là người ta lấy tiền VIP của mình không trả cho mình bất kể cái gì.
Dạ vâng. À, lúc mà làm giấy tờ thì người ta nói sao tới đưa có đưa cái đó cho mình không?
Dạ, có ký giấy đàng hoàng là VIP là tiền của mình. Mình có ký giấy, người ta ký giấy đàng hoàng, cái phụ tá ký giấy. Rồi khi mà mình gọi lên bảo hiểm thì bảo hiểm nó đã trả rồi, mà người ta không có gọi cho mình gì biết gì hết, tại mình thấy lâu quá.
Nếu vậy thì
mình mới ra mình hỏi.
Dạ.
Thì người ta cứ hẹn lần hẹn mòn, người ta đổi qua nói qua người này rồi nói qua người phụ tá kia, tại vì có 2-3 chỗ người ta có 2-3 cái office lận đó.
Dạ vâng. Thì anh cứ đứng cho ngay trước cửa anh làm ầm ầm lên chừng 5-7 lần người ta trả thôi.
Không trả.
Không, anh làm ầm lên.
Mình có, mình ra có thông quan đủ hết.
Dạ.
Mang, anh á, để chỉ anh rồi, anh mang ra tòa JB Court á. Anh phải ok đó.
Nhưng mà
anh không có giấy tờ ký không? Có giấy tờ ký đàng hoàng chưa? Có giấy tờ ký.
Có giấy tờ ký, người ta nói bây giờ cái tiền đó là để trả cho bác sĩ.
Ờ,
tại vì
có lẽ là bây giờ quay.
Kêu mình đi,
quay.
Cũng như là...
Quay anh ơi. Anh ơi, dạ. anh nói chuyện đó thì bây giờ Tấn xin nói lại nha. Tại vì cái vấn đề đụng khe xe, xin lỗi Nận. Cái vấn đề đụng xe nó có 2-3 thứ. Trong đó mà khi mà anh nói một chiều á, thì thật sự chưa có nhìn giấy tờ thì không biết làm sao. Nhưng mà Tấn chỉ nói là có hai cái trường hợp mà Tấn biết á, tại vì Tấn đụng xe cũng ít lắm, có 10 mấy lần thôi. Ok, nếu mà anh đụng á, mà bên kia hit and run chạy á, là bảo hiểm của anh lấy ra là chuyện khác à nghe. Chuyện khác đó, chuyện đó là chuyện khác.
Đúng, đúng.
Okay.
Bây giờ xin nhắc lại anh, bây giờ tôi nói vậy là có thể anh sẽ giải quyết rất là lẹ. Tại vì bây giờ...
Không phải giải quyết mình, mà Tấn nghe, Tấn hiểu
lỗi.
Thôi.
Không phải, mình không lỗi, nhưng mà cái người mình đụng á, tại mình chạy đèn xanh, cái người kia mình đụng á, người ta U-turn, đèn vàng.
Thì đại khái bây giờ
U-turn, mình đang chạy
anh có thể nói là bên kia nhận lỗi chưa?
Nó ra, nó cãi, nó nói nó chạy đèn xanh.
Đúng rồi, bây giờ anh nằm ở trong cái diện này. Ok, bây giờ tôi chỉ nói cho anh biết á, tại vì nhiều khi á, sẵn đây quý thính giả cũng nghe luôn nha. Tấn không phải là văn phòng luật sư, mà Tấn bị đụng xe nhiều quá, cho nên Tấn hiểu cái điều này. Thứ nhất á, là bên cái khe đầu tiên á, Tấn nói trường hợp đầu tiên là xe bên kia họ có lỗi hoàn toàn, họ đền anh, chấp nhận đền anh, thì cái PAP đó maybe là anh được được tiền thuốc thì bên kia trả rồi, còn cái first cái PAP bên đây anh được nhận, có thể là nằm ở cái khoản đó. Còn mà hai bên á cùng xử huề với nhau đó, thì cái này là insurance của anh phải lấy cái PAP ra để mà trả tiền bác sĩ đó, là cái điều đó là đúng đó, chứ không phải là sai. Okay. Nhưng mà cái ký giấy tờ, lúc ký giấy tờ của anh nói chuyện như thế nào á, thì người ta sẽ chiếu theo cái luật đó người ta làm thôi. Còn nếu người ta làm sai là người ta sai. Anh ha, còn Tấn biết á, là okay, cái insurance của anh bây giờ đang đền cho anh, thì cái tiền PAP đó phải trả tiền bác sĩ xong. Rồi nếu mà lỡ mà PAP của anh nó tốt, nó cho anh dư tiền á, thì lúc đó mới là tiền của anh còn lại. Còn nếu không tôi không biết. Tôi chỉ biết là cái trường hợp đó thì đúng là cái PAP của anh 2.500 hay là 5.000 gì đó là phải trả tiền bác sĩ đó. Nếu không là mai mốt bác sĩ collection anh á. Alo. Alo anh.
Ok.
Nha nha. Đó, chứ không phải tôi cái câu chuyện nó nhiều thứ lắm, nhưng mà tôi chỉ giải thích cho anh nghe như vậy thôi.
Rồi.
Ok ba nha.
Anh thấy không? Okay. Anh thấy anh hân hạnh được gặp người giải quyết cho anh rất là có kinh nghiệm. Và vừa là nạn nhân mà vừa là cố vấn luôn.
Rồi.
Chờ.
Vậy cái đó những cái kinh nghiệm mình cần
chia sẻ. Rồi anh, còn vấn đề anh nói bên kia gạt anh thì tôi phải coi lại cái vấn đề đó, là tại vì cái trường hợp của anh là mạnh người nào nấy đền đó, tức là insurance của anh á. Cái trường hợp của anh giống như là hit and run á, là bảo hiểm nó tự cover cho anh của mình trả cho mình đó. Thì cái PAP không chắc là của anh đâu nha. Rồi ha. Rồi xin chào anh nghe, còn lúc anh nghe okay, được lời đường mà cái không thì cái chuyện đó sau này gặp nhau nói chuyện.
Cái đó mình đã có một cái kinh nghiệm rồi.
Rồi xin chào anh. Rồi.
Mình sẽ không bao giờ bị cái chuyện đó nữa.
Sẽ không bao giờ trưởng thành anh. Tôi bây giờ 50+ tuổi rồi chưa trưởng thành. Xin chào anh nha.
Đâu có. Việc Tấn đã từng đụng xe 10+ lần mà cũng chưa trưởng thành đâu.
Chưa trưởng thành. Trời ơi, vẫn còn gặp nhiều trường hợp cái bằng ác lắm. Nó làm cho mình lúc mà đụng xe vô mặt mình nó tê hết rồi. Không có biết chuyện gì xảy ra nữa, nhưng mà ráng. Còn nhớ là bây giờ mình lỡ mình làm chương trình này rồi, bây giờ mình chụp hình nè. Chụp hình là phải đứng chỗ nào an toàn chụp nè. Rồi phải ngó qua lại có xe không, rồi quay phim nè. Rồi xong rồi mở máy thâu lên khi nói chuyện với người kia là chị có lỗi, chị có đồng ý là chị lỗi không. Đó, cái đó là mình chưa phải nhớ, nhưng mà nhớ là phải bảo toàn cái an ninh cho mình. Tức là đứng quay phim chụp hình cũng phải coi xe, tại vì tốc độ ở ngoài rất là cao. Có khi đang đụng xe ngoài highway, có khi đang đụng xe ở cái nơi chạy 50 mile, thì quý vị nhớ đó, cái chỗ mình đứng mở cửa xe lúc nào cũng phải an toàn mới ra ngoài. Dạ, trở lại với anh Ẩn, bây giờ có hai người là anh có cần nói.
Không, nói.
Rồi, xin chào khán giả tiếp theo đang đợi trên đường dây ạ. Hello. Cho biết quý danh luôn ạ.
Tôi là Hồng Nguyễn.
Mời chú Hồng.
Tôi có trường hợp là ông nhà vợ tôi đi mua bảo hiểm. Nhưng mà ổng lớn tuổi rồi, ổng không có rành, ổng mua bảo hiểm, ổng trả luôn cái premium 6 tháng. Rồi sau đó là cái hãng bảo hiểm gửi giấy tờ về. Nó khai đau ổng có 2 accident.
Rồi.
Thành nữ là nó đòi lên giá premium. Rồi nó bắt buộc ông già phải show up cái bảo hiểm của 2 năm vừa rồi liên tục. Để rồi nó biết sao. Sau khi ông già tôi á cung cấp tài liệu đủ 2 năm có bảo hiểm, chỉ có nickname á là có 2 accident sau cùng á là ổng chạy bảo hiểm thôi. Mà bây giờ nó đòi lên khi đem giấy tờ lên chứng minh tài bảo hiểm liên tục 2 năm trước khi mua của nó á, thì đóng tiền á là lên giá. Ông già tôi chịu đồng ý đóng tiền lên, nhưng mà nó không chịu. Nó đổi chuyến một lần nữa, có nghĩa rằng á, nó bắt ông già tôi đó phải đóng tiền hàng tháng, mỗi một tháng trên 200 đồng, 225 đồng.
Rồi.
Chỉ là 6 tháng là 1.200.
Rồi luôn.
Như vậy á, là tôi nghĩ là cái trường hợp của ông già tôi á là bị đóng tiền rường gạt, không thể nào mà lên cái nhưng mà 2 lần trong cái policy là nó đã bán thỏa thuận nhau rồi, thì mới dứt. Điều thứ gì á, nó có anh nhài, như nét á, nhanh sầu như chú, là ông nhà nó không cung cấp. cái giấy tờ 2 năm bảo hiểm á thì nó sẽ cắt sau đó là nửa tháng, có nghĩa là tôi mua nhà 26 này là không cung cấp giấy tờ á, nó nhân phòng là 31 này, rồi giấy tiếp á tôi lên á cung cấp giấy tờ tôi đóng tiền 5 triệu, rồi sau á nó cho luôn có thời hạn nữa là 15 ngày sau nó cho cái nhân phòng nữa, mà cái nhân phòng trước á nó đã nhân phòng rồi, có nghĩa là đó, nó làm giấy tờ đó không có phóng chức mà có hình thức là tống tiền. Như vậy cái vụ này á ông muốn đưa ra phương diện với hãng ông là ông xin anh Đẩn tôi biết có thể làm được hay là không.
Mời anh Đẩn.
Ok, giờ trả lời ông đi, tôi cũng đã từng là insurance agent. Một khi mình mua bảo hiểm á, nếu mình nhớ thì nói nhớ, không nhớ thì không nhớ. Còn ngay giây phút đó nó tôi có bị accident bất cứ gì đó thì nó khốt cái giá đó. Nhưng mà sau đó anh nhớ kỹ rằng á, có những người mà bị tai nạn nhiều quá hoặc là những người á mà tích cực nhiều quá nó đưa qua SR22 đó, tức là nó đưa qua County Mutual á, của Insurance á, thì giá rất là cao. Đối với tôi á, nếu ông cụ đây á mà đã bị quá nhiều accident á thì tôi ra anh Phi anh đi bất cứ hãng Insurance nào á nó cũng bán giá cao. Còn cái chuyện cancel á, ví dụ như hôm nay nó file down là một vấn đề mà ông già anh không có nói, bây giờ nó tìm thấy hãng bảo hiểm có toàn quyền cancel bất cứ giây phút nào mà họ không muốn bán cho anh. Anh sống đất Mỹ anh phải thông cảm vấn đề đó. Còn á còn tất cả những chuyện anh nói mà anh nhớ kỹ rằng anh nghĩ rằng anh bị quan hay là anh bị người ta chèn ép hay bị tống tiền á, thì anh có thể mướn luật sư để thưa lại cái hãng bảo hiểm này. Còn không nếu thì dưới 10.000 đồng anh đưa ra tòa sư đi để coi ông chánh án quyết định như thế nào, anh hiểu không? Chứ còn trong vấn đề bảo hiểm nó có nhiều rắc rối lắm gì thế, hiểu không?
Yeah.
Chứ không phải đơn giản đâu.
Cái trường hợp của anh á, thật sự mà nói á, là bảo hiểm có quyền làm. Nếu theo như cái nhìn nhận, theo cái nhìn của Tấn á nha, là Tấn bị accident nhiều, Tấn biết họ có thể sẽ từ chối không bán bảo hiểm cho mình và mình có thể đi mua bảo hiểm ở chỗ khác. Thì đây là những cái hãng lớn áp dụng như vậy. Chứ những cái hãng nhỏ, ví dụ như bây giờ đặt trường hợp Tấn như anh á, cũng không có ngại gì hết. Anh cứ ra những cái văn phòng họ có nhiều loại bảo hiểm đó, anh search lên cho ông cụ, nhiều khi mua còn rẻ hơn có 100 bạc à.
Đúng.
Nhưng mà cái benefit á, này nó yếu hơn cái hãng lớn, nhưng mà nó làm cho mình cũng yên tâm là mình cũng có đầy đủ bảo hiểm. Thì cái bồi thường của họ sẽ thấp hơn chút, nhưng cái số tiền đóng hàng tháng cho ông cụ có thể xuống thấp, thay vì mình phải ngồi buồn bực và tranh cãi cái vấn đề này. Thưa anh, hello anh.
Khó khăn bạn bảo hiểm.
Bây giờ tôi nói anh nghe, anh thành phố nào nè?
Tôi ở thành phố Lý
Đồ Em hơi xa á. Còn nếu không anh chạy lại ngay chỗ coi ở đây coi bữa hổm Tấn nhớ là Bảo Bảo có cái văn phòng bảo hiểm á, anh lại nhờ Bảo Bảo code giùm cho anh thử coi mua dụng cụ có rẻ không. Bảo Bảo là văn phòng đại diện cho nhiều cái hãng bảo hiểm mà. Anh về Garland á, anh kiếm cái chỗ mà Bảo Bảo làm việc về cái all in one đã có quảng cáo trên đài đó. Anh nhờ giúp đỡ coi có giúp được anh không? Bây giờ là chú ơi, chú cái trường hợp bảo hiểm, chú ơi, bảo hiểm nó có quyền file down ra những cái accident của mình để mà nó lên giá của mình, cái đó là nó có quyền làm thôi chú. Rồi thậm chí nó còn cancel cái bảo hiểm của mình nếu mà nó cảm thấy là cái người này lái xe không có được an toàn, tức là dễ gây ra tai nạn đó, nó có quyền cancel luôn chú. Là Tấn cũng đã
nó có quyền nhân cầu lúc điều đó.
Dạ.
Nhưng mà khi nó nhân cầu á, nó phải là return tiền của mình đóng.
Đúng. Chú, nó cancel nó phải return tiền á, mới đúng á. Còn không return là không được à.
Không return.
Ồ, cái vụ này không return anh Đẳng ơi.
Đâu có được.
Cái vụ này là khác.
Cái vụ này em đâu, ok. Thí dụ như người ta không đồng ý bán cho anh, người ta phải trả tiền lại anh và trừ lại đi những cái ngày nào người ta cover với cái giá của người ta.
Đó.
Ok, rồi mang ra tòa đi, anh gọi văn phòng tôi chỉ cho tòa nào anh đi.
Rồi ha chú, ha chú có số điện thoại viết đó, chó viết đó chưa? Ờ, cái này không return là không được à, cái này phải return à. Có rồi ha, rồi chú có cái gì liên lạc với anh Ẩn nha. Anh chào chú nha. Dạ. Cái vụ mà bảo hiểm cancel mà không return tiền của người ta là không được rồi đó.
Nó chỉ trừ ra bao nhiêu ngày mình dùng bảo hiểm giá mắc của nó thôi.
Đúng rồi. Cái này là lại văn phòng đứng trước cửa là cái bằng sáng sớm là bắt đầu đòi nợ đó.
Dạ, tấn chỉ toàn là những cái cách mà người ta sợ không ha.
Em là phải vậy đó, sáng sớm đứng ngay trước cửa là la làng lên là tại sao không return tiền cho tôi.
Thì Tấn nhớ cái chương trình kỳ trước bà kia bị văn phòng bác sĩ dớt một cái bill, rồi cái cô mà thư ký trong văn phòng, chánh văn phòng của bác sĩ đó đó, cho bà cái bill 600 nữa. Bà nói tôi tức quá, giờ kêu lại trả, cô nhất định nói cô đi vacation rồi đưa người khác. À, tôi cũng chỉ bà lại ngay văn phòng đứng la thôi. Rồi cuối cùng bác sĩ sao cầm tờ giấy 600, 600 trả bà này. Ok.
Nếu mà mình có trường hợp đó văn phòng làm sai. Dạ, nếu
tôi
mà văn
sai.
Dạ, văn phòng làm
sai. Người ta hai lần là gì phấn.
Dạ, em không có dám dùng chữ gạt, nhưng mà nếu văn phòng làm sai.
Đâu đâu cái đó. Dạ. Cái đó cái cô đó là hoàn toàn đối với tôi là dưới cả mắt cảnh sát và gạt người ta.
Dạ vâng.
Là tại vì cứ hẹn người ta nói tôi không không. Ê, giờ chuyện của bà tôi không có giải quyết được gì cho nó, đó là tiền mà chụp hình này kia đủ thứ rồi, nhưng mà cái đó là duplicate cái tiền của người ta.
Dạ
do
vâng.
Đó văn phòng bác sĩ trả lời. Ok. Rồi.
Rồi, hy vọng rằng mấy cái trường hợp mà bởi vậy mới nói là cái người nào mà muốn tiền không phải của mình mà cứ lấy tiền là của mình đó là cái chuyện đó trouble. Phải không thưa anh? Thế nào tiền
dạ,
của
đương
mình?
Nhiên.
Tiền của mình thì mình lấy đi. Tiền của người ta mà cũng thò tay ra móc một cái nữa. Như vậy là không được rồi. Lực này là lực.
Xin lỗi. Vì Toán biết tiền nó không có con mắt. Thành ra ai lấy nó đâu có biết.
Ý của em nói là tiền của mình là tiền của mình đi. Cái budget của bảo hiểm bao nhiêu đó thì lấy bao nhiêu đi. Hay là văn phòng này lấy được bao nhiêu lấy đi. Còn thò tay lụm thêm miếng khác nữa đâu có được. Làm gì thế nào cũng có thư kiện là đúng rồi. Bởi vậy làm ăn đàng hoàng. Làm ăn đàng hoàng á là Việt Nam mình làm
đúng
lâu
rồi.
Làm lâu anh. Làm cho Việt Nam lâu mà mắt. Làm ăn mà giật mắt á là dài nhiều lắm là được 1-2 năm là cũng phải đóng cửa thôi. Tại vì
nhưng mà làm với Việt Nam nó khổ cái anh phải làm thiệt đàng hoàng. Tại vì hay làm hơi đàng hoàng á bắt đầu nó đồn ra thì cái câu chuyện nó còn ghê gớm hơn nữa, vậy tính hiểu không?
Người Việt chào Nam mình cuối cùng người... à.
Hello. Làm sao thất bổn mà. Rồi.
Alo xin chào vị cuối cùng ạ.
Hello.
Dạ chào, cho biết tên luôn ạ.
À, phải tôi không?
Dạ đúng rồi.
À, tôi tên Minh, tôi có một cái công chuyện tính hỏi anh ẩn coi có ý kiến như thế nào. Tôi hôm bữa tôi
rồi
đó. À, tôi đi chạy xe tôi quẹo mặt mà tôi quẹo ra cái lên ngoài á, thằng cảnh sát cái sau nó phạt tôi.
Dạ đúng.
Dạ phạt đúng ạ. Phạt đúng
nhưng
rồi
mà con cái, dạ nhưng mà con cái là tôi nó đúng vậy tôi mới rẽ qua quẹo ra ngoài để cho nó khi cái đường cho nó đi nó chứ đâu phải mình ấy đâu mà nói là
vì là cái này cảnh sát sai thưa anh.
No.
Ý cô chú nói anh hiểu chưa anh ẩn?
Thôi để tôi nói cho nghe câu về nha.
Dạ.
Khi nào á nhân viên cảnh sát nó quay đèn đó thì anh mới là đi ra lên ngoài cho đó. Còn nếu nó không quay đèn á, anh cũng phải chạy đúng lực. Anh ok đây sẵn nhắc đồng bào cái vụ này luôn. Khi nào quý vị từ lên trái quẹo qua lên trái thì quý vị làm ơn giữ cái lens sát của mình nhất. Tại vì có chỉ góc đường á.
Không, dạ đúng rồi, anh ẩn hiểu chú ấy nói là dạ.
Mà thí dụ nó có những cái góc đường á, ví dụ như bây giờ anh quẹo mặt mà nhà anh ở cách đó giờ khoảng 300 feet là bên trái thì anh đầu tiên anh phải quẹo lên mặt trước. Để đèn nhanh qua lên nhìn coi có ai để qua lên từ từ chứ không phải là từ bên đây quẹo lên hấp cái qua lên thứ ba là anh bị tất cả. Ok nha.
Dạ vâng, cảm ơn chú ơi.
Dạ.
Chú ơi, Tấn nói trường hợp của chú về, Tấn nói cho chú nghe là chú cũng đúng mà ông cảnh sát cũng sai, nhưng mà sai là trên cái vấn đề mà người ta nhường đường cho mình đi mà mình còn phạt người ta làm sao? Nhưng mà
cái này
không Tấn vợ nói giỡn. Dạ dạ Tấn hiểu ý chú rồi.
Không, để tôi nói cho anh Tấn nghe rồi tức là sao bị gì á. Tôi hồi đó giờ tôi chạy mười mấy năm nay tôi không có tiết kẹt. Tại sao không cho tôi có qua mình mà nó phải cho
cái ok quay cái warning á là do cảnh sát muốn cho warning ông, nhưng mà trong trường hợp của anh á, anh đóng tiền hay là anh ra tòa?
Đó là nhà tính hỏi ý kiến anh đó rồi tôi.
Ok, nghe đây. Với trường hợp anh chưa đóng tất cả ra thì anh xin ra tòa cũng tránh án tôi gian ti á. 70% anh có cơ hội là ông tha, nói là quẹo phải, tôi biết là phải giữ lại. Tôi gian ti anh ơi, ông tránh án thế nào tin tôi đi.
Chú Hai nó, chú Hai nó chắc cảnh sát nó cạch chán lòng mà muốn ký không chứ không có ý đó cái lời nói của mình nữa, tôi bực là bực cái gì đó.
Có nhiều thằng á, bởi vậy nó có nhiều thằng cảnh sát nó mới, nghĩa là nó nói chuyện nó không giảng nghĩa cho người ta nghe rõ ràng, hiểu không?
Dạ vâng.
Nó giống như cái trong phim bữa nay mà Sacramento mà cảnh sát nó quýnh thằng Mỹ Đen đó, chị Tấn.
Dạ.
Thằng đó chắc chắn, cảnh sát đó chắc chắn trouble.
Dạ vâng.
Đã mặc cái bộ đồ uniform là phục vụ cho đồng bào và giảng nghĩa cho đồng bào, hiểu chứ không phải chủ quyền.
Đúng là phải như vậy chứ, nó là người, nó sơ cho đồng bào thì nó phải nói sao cho nó nghe được. Mà
dạ
nó
rồi.
Nói nó hỏi này. Chứ tôi hỏi anh cái câu thứ hai là ví dụ đặt trường hợp tôi không ký, tôi có bị tiêu biệt tàu không, bị bắt tàu không?
Thôi bây giờ tôi nói anh nghe trường hợp của anh á, tôi khuyên anh nên ra tòa gặp chánh án. Ca bài ca con cá tôi gan thi 70% anh có cơ hội là ổng giảm tích gạch hoặc bỏ.
À, hello chú ơi. Chú ơi, chú.
Dạ.
À, cái trường hợp của chú mà như chú vừa nói cái chữ không ký đó thì con như anh ẩn cũng khuyên là chú nên ký, là vì mình không nên cãi họ, muốn cãi ra tòa
dạ,
thôi.
Ok. Cái chữ ký đó không có nghĩa, nghe ông đây đây. Cái chữ ký không có nghĩa là ông bị tội, mà chữ ký là đồng ý tao với mày gặp nhau ngoài tòa. Nhớ nha. Không ký á là nó còng ông ngay tại chỗ, nó bắt ông đi liền và nó kéo chiếc xe ông tốn thêm mấy trăm bạc nữa.
Không ký
ông có nghe không? Dạ rồi.
Dạ. Rồi chú ơi.
À.
Thì sao chú đừng có lịch sự với cảnh sát dữ vậy nghe.
Đó
đó thì con biết con cũng tức giùm chú nữa, con cũng tức giùm chú nữa, đừng có nói là chú. Nhưng mà
cái này á, cái này gọi là cái câu mà người ta nói tình ngay lý gian.
Đó 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 đó, cái này con cũng tức giùm chú nữa, nhưng mà con nói kỳ sao khi nào chú thấy nó quay cái đèn lên rồi đó chú nhường đường cho nó. Còn mà chú thấy nó chưa quay thì kệ nó, mình chú tàn tàn thôi.
Chú tàn tàn nó, chú lại nó qua mặt chú.
Dạ.
Okay.
Thôi chú lên tòa thì nghe lời đi, anh ẩn nói chắc có lẽ là chú trình bày. Chú
dạ xong rồi tôi nói. Tôi như anh á thì ra tòa ca bài con cá con cái nắng nó sao. Ok.
Rồi xin chào chú nha, chúc chú may mắn nha. Dạ.
Rồi,
chúc chú may mắn nha.
Vèo vèo phải nó bao nhiêu tiền?
À,
dạ, không biết cái đó thành
phố chú ơi.
Ok, okay rồi.
Chào rồi, chú. Rồi. Dạ, anh ơi, kết thúc mình nói với anh câu chuyện của anh có mấy cái.
Rồi, cái thứ nhất á là mùa bầu cử sắp tới. Quý vị làm ơn đi bầu, nếu quý vị đi bầu sớm là ngày 24 tháng 4. Đi bầu sớm được lợi một nào trong thành phố quý vị hoặc cao tuổi quý vị bầu cũng được hết. Còn đợi tới ngày mà 8 tháng 5 á, cái ngày cuối cùng á thì quý vị phải bầu ở cái vùng nào, ngay địa điểm quý vị ở, do đó quý vị nên đi bầu và theo dõi cái chương trình như thế nào. Còn thêm một cái vấn đề quan trọng mà hôm trước tôi có nói chuyện với chị Thu Nga đó, là một cái vấn đề tại thành phố Hòa Tầm của tôi á, có xây một cái đài kỷ niệm cho những người, tất cả chiến sĩ mà đánh giặc chết trong trận chiến Việt Nam, Korea, World War One, World War Two đó gì đó. Thì thứ sáu tuần tới là 10 giờ, nếu quý vị nào có thời giờ rảnh đi tham dự đông đảo để cho người ta thấy rằng đây là cái cơ hội để mình chia sẻ và có vẻ cành sơn trong vấn đề đài kỷ niệm những người đã bỏ mình, mà ngày hôm nay mình có cái mảnh đất an toàn để mình qua đây mình định cư làm cái giống như quốc gia thứ hai vậy. Tới thứ sáu tuần tới 10 giờ quý vị có thể gặp ở ngoài Việt Nam Plaza lúc 9 giờ rưỡi thì sẽ có gần chỗ anh Thom Hà đó. Thì chỗ đó thì tôi sẽ chạy ra, và nếu quý vị nào đi á, thì chúng tôi sẽ hướng dẫn lại ngay chỗ cách đó chưa tới một mai nữa chưa tới, để mình khai đất, đặt cái đài kỷ niệm của những người trong chiến tranh Việt Nam, Korea, World War One, World War Two. Ok, chưa tới ha?
Dạ vâng.
Đồng bào nhớ đi ủng hộ đi. Có tôi nằm trong cái hội đồng thành phố, thì quý vị mà lơ là quá, thì người ta nghĩ rằng quý vị không có cần cái sự giúp đỡ của chính quyền Hoa Kỳ.
Dạ,
cảm ơn tất cả quý vị, cảm ơn Việt Tấn và ngày hôm nay rất là tuyệt đẹp. Và cảm ơn tất cả quý vị tham gia chương trình ngày hôm nay. Hẹn gặp lại tuần sau.
Kính chúc sức khỏe đến anh cùng gia đình. Và xin chào.
Rồi, bye bye.